Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, vậy là chỉ còn một thời gian ngắn ngủi nữa thôi là năm cũ Tân Sửu 2021 sẽ qua đi. Và xuân Nhâm Dần 2022 sắp tới. Vậy là chúng ta trải qua một năm nữa đầy những biến động và khó khăn vì đại dịch COVID-19. Sự khó khăn ấy không chỉ đối với những tăng ni, Phật tử của chúng ta, mà cả dân tộc này, đất nước này, cũng như toàn thể nhân loại trên trái đất này đều gặp những khó khăn, những thách thức, những rủi ro và những sự đau khổ vì chia lìa, mất mát giữa kẻ còn và người mất. Nhưng đến giờ này, phút này, giây này. Chúng ta phải cảm ơn Tam Bảo, cảm ơn Phật Tổ, cảm ơn hồn thiêng sông núi, phúc ấm tổ tiên, cũng như là chính mệnh, chính khí, chính nghiệp, chính hạnh của chúng ta. Mà giây phút hiện tại này, chúng ta vẫn còn được thở, được sống và được bình an trong giây phút hiện tại này. Có lẽ nhìn lại qua 2 năm biến động bởi đại dịch COVID, sự chết chóc diễn ra khắp mọi nơi trên thế giới, trong đó có cả đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, đặc biệt là bà con nhân dân ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh ở đằng trong. Trong những tháng qua, phải gặp rất nhiều những khó khăn, thách thức, thậm chí là tính mạng, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc trong lúc cái dịch bệnh hoành hành. May mà có sự gia trì của Tam Bảo và đặc biệt là những quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, các bộ ban ngành trung ương, cũng như sự chung tay, chung sức, chung lòng của toàn thể nhân dân chúng ta. Chúng ta đã đi một nước cờ rất là đúng đắn và kịp thời. Đó là ngoại giao, vaccine và vận động nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội cùng vào cuộc để đóng góp tiền của để mua vaccine. Và tính cho đến thời điểm này, có thể nói là chúng ta đã bước đầu thành công. Dịch bệnh tuy vẫn còn, nhưng nó đã nhẹ hơn rất là nhiều. Sự chết chóc đã giảm đi rất là lớn. Cho nên đối trước những biến động, những thăng trầm của cuộc sống như vậy, chúng ta vẫn giữ vững được niềm tin vào Tam Bảo, niềm tin vào Đức Phật, niềm tin vào Đảng, Nhà nước, Chính phủ, để cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách trong cái giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc Việt Nam chúng ta này. Trong suốt 1 năm qua, chúng tôi biết rằng các Phật tử chúng ta rất là khó khăn về mọi mặt, cả về công ăn việc làm, kinh tế, cũng như là vấn đề tu tập. Về công ăn việc làm và kinh tế gia đình thì tất cả các Phật tử chúng ta đều đã biết và đều đã thấm và đều đã phải trải qua rồi. Còn về việc tu tập thì suốt cả năm qua chúng ta gần như là không tổ chức được khóa tu nào. Duy nhất có pháp hội cầu an đầu năm, xong một cái là phải đóng cửa chùa ngay. Không chỉ đạo tràng chúng ta phải đóng cửa, mà gần như các chùa ở trong đất nước của chúng ta cũng đều phải đóng cửa hoặc là hạn chế sinh hoạt đông người. Cho nên phần lớn các khóa tu, các pháp hội đều phải dừng lại vì phòng chống dịch bệnh COVID. Nhiều Phật tử nhắn tin gọi điện cho chúng tôi nói rằng: Bạch Thầy, con nhớ chùa quá, con nhớ Thầy quá, nhớ các sư trong chùa quá, nhớ các bạn đồng tu quá. Bao giờ Thầy mở cửa để cho chúng con lên? Thầy thực sự cũng rất khó để trả lời là bao giờ mở cửa được. Mở cửa thì còn phải tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh như thế nào. Tùy thuộc vào văn bản hướng dẫn của nhà nước và các cấp giáo hội Phật giáo Việt Nam ra sao. Nhà nước và giáo hội không cho chúng ta mở cửa vì để phòng chống dịch bệnh, mà chúng ta lại tự ý mở cửa để tổ chức các khóa tu, mà không may xảy ra ổ dịch ở trong đó thì không ai chịu trách nhiệm được. Thầy cũng không gánh hết những trách nhiệm ấy. Và chúng ta tất cả cũng không ai gánh được trách nhiệm ấy. Cho nên là tốt nhất chúng ta phải chấp hành các quy định phòng chống dịch của các cơ quan chức năng nhà nước và các cấp giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hướng dẫn. Mong rằng sang năm mới, dịch bệnh ngày một giảm bớt đi. Nhờ vào quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đó là tiêm vaccine phổ cập cho nhân dân. Tiêm vaccine xong rồi thì chúng ta cũng yên tâm hơn. Vì đại đa số những người tiêm vaccine mũi 2, mũi 3 rồi, nếu không may có dính mắc dịch bệnh thì chỉ 4-5 ngày sau là khỏi thôi. Tuần, hơn tuần là khỏi thôi. Ít người diễn biến nặng. Hôm nay có mấy Phật tử ở Sơn Đông đây sang nói với Thầy rằng hôm trước có một thôn ở trong xã bị lây lan ở trong một cái đám tang. Mấy chục người bị, nhưng chỉ có 4-5 ngày là khỏi gần hết rồi. Không có ai trở nặng và phải đi viện cũng như là có chuyện đáng tiếc xảy ra. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Trong đó cũng có cả những tăng ni Phật tử của Việt Nam chúng ta cũng đóng góp rất tích cực, cả về tinh thần lẫn vật chất, cả về trí tuệ. Và những tham mưu quyết sách định hướng đúng đắn ở trong đó. Và đạo tràng chúng ta cũng là một trong những chốn tổ những cái tự viện của Phật giáo Việt Nam tích cực tham gia vận động các Phật tử tham gia đóng góp các quỹ vaccine ngay từ đầu. Cho nên chúng ta thực sự rất là hoan hỷ và hạnh phúc khi thấy những kết quả tốt đẹp của những hành động tốt đẹp đã đem lại cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Bước đầu trong giai đoạn này, chúng ta thấy đối với dịch bệnh, tuy là vẫn còn rất phức tạp, nhưng mà nó giảm thiểu những ca bệnh nặng và đặc biệt là giảm thiểu những người tử vong xuống thấp nhất có thể, khiến cho nhân dân cũng bớt hoang mang, bớt lo sợ vì dịch bệnh COVID. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể coi thường, cũng không thể chủ quan được. Vì vậy mà Chính phủ và Bộ Y tế, các cơ quan chức năng nhà nước vẫn khuyến cáo chúng ta đi ra ngoài đường trong dịp Tết này phải tuân thủ 5K. Tránh tụ tập ở những nơi đông người. Vì ở những nơi đông người quá mà chúng ta ăn uống bỏ khẩu trang ra thì rất dễ lây lan. Cho nên Chính phủ và Bộ Y tế vẫn khuyến cáo chúng ta đi ra khỏi nhà nên thực hiện đầy đủ hướng dẫn 5K như là Bộ Y tế đã hướng dẫn. Đó, đặc biệt là gì? Việc đeo khẩu trang. Các Phật tử nhớ cho Thầy, đặc biệt là việc đeo khẩu trang. Chúng ta đi ra khỏi nhà, nhớ là đeo khẩu trang trong những ngày lễ Tết này. Vì Hà Nội chúng ta bây giờ đã và đang trở thành cái điểm nóng vì dịch bệnh COVID trong cả nước. Vì trong suốt cả tháng nay, ngày nào Hà Nội chúng ta cũng dẫn đầu. Hơn 2.000, gần 3.000 ca một ngày. Cho nên là các Phật tử chúng ta trong mấy ngày Tết, đi chúc Tết họ hàng, đi thăm anh em bạn bè, đi đình chùa miếu mạo, lễ Phật lễ Thánh, đi du xuân chảy hội, vân vân, nhớ thực hiện đúng 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang trong suốt quá trình chúng ta đi lễ, đi chơi, đi thăm hỏi, đi chúc Tết, vân vân, thì cái sự an toàn, sự đảm bảo sẽ cao hơn, tốt hơn trong việc phòng chống dịch bệnh COVID. Theo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mới hướng dẫn cách đây vài 3 ngày, thì các chùa trong thành phố Hà Nội chúng ta sẽ không bắt buộc phải đóng cửa như Tết năm ngoái và những cái lúc mà dịch bệnh nặng nề khi chúng ta chưa tiêm vaccine nữa. Năm nay theo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký, đó là chỉ cấm này, cấm tổ chức lễ hội mà thôi, tức là dừng tất cả các hoạt động tổ chức lễ hội, là không cho bất cứ khu di tích nào, đình chùa, miếu mạo nào tổ chức phần lễ hội. Tức là chúng ta không có tụ tập đông người cùng một thời điểm để tổ chức pháp hội hay là tổ chức lễ hội. Còn thì nhân dân, tín đồ Phật tử chúng ta vẫn có thể tới chùa, tới đình đền miễu mạo để thắp hương cúng Phật cúng Thánh, cúng dường chư vị thần linh, hồn thiêng sông núi của dân tộc, các anh hùng liệt sĩ, nhằm là tri ân và báo ân. Nhân những ngày đầu xuân năm mới. Vì chúng ta biết là mấy ngày nay, bà con nhân dân chúng ta ở khắp 30 quận huyện thị trên toàn thành phố, chúng ta vẫn đi chợ đi búa mua sắm bình thường ngày Tết đúng không? Vẫn kẻ mua người bán đầy ra, không ai cấm cả. Nhưng mà khuyến cáo là chúng ta nên thực hiện 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người, đi chợ đi búa vân vân. Cho nên chúng ta sẽ đi chợ Tết đông nghìn nghịt ra còn là được cơ mà. Huống chi là đến chùa, đến đình, đến đền miếu mạo để thắp hương đúng không? Cho nên cái lợi của cái sự quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và thành phố Hà Nội chúng ta nói riêng và toàn đất nước nói chung, đó là việc ngoại giao vaccine, mua vaccine và tiêm chủng vaccine cho nhân dân. Những người mà tiêm đủ 2 mũi đến 3 mũi rồi thì cũng gần như là yên tâm. Trừ những người có quá nhiều bệnh nền thì phải cẩn thận. Tuy nhiên chúng ta cũng phải phòng chống theo quy định của nhà nước. Đó là thực hiện 5K, đặc biệt đeo khẩu trang. Vì những hướng dẫn như vậy, cho nên là dự kiến là chùa Khai Nguyên chúng ta trong mấy ngày Tết là sẽ mở cửa trở lại bình thường. Bắt đầu từ hôm nay là mở cửa trở lại bình thường rồi. Từ hôm qua về trước, các Phật tử nào muốn tới chùa lễ Phật thì phải test nhanh COVID ở tại cổng chùa, do nhà chùa test miễn phí cho chúng ta. Và bắt đầu từ hôm nay thì dừng lại việc test COVID ở cổng chùa. Và bắt đầu từ ngày mai, bà con nhân dân chúng ta tới chùa lễ Phật bình thường như chúng ta đi chợ, như chúng ta đi làm vậy. Vì chùa cũng là một cái nơi sinh hoạt. Bình thường như những nơi sinh hoạt khác của nhân dân. Ví dụ như đến các cơ quan công sở của nhà nước vẫn phải hoạt động bình thường. Vì chúng ta vẫn phải sống mà, vẫn phải làm việc. Ở ngoài chợ cũng vậy. Chúng ta vẫn phải mở cổng chợ cho bà con nhân dân, người mua người bán. Chúng ta vẫn phải ăn, vẫn phải sinh hoạt. Thì cái vấn đề nhu cầu tín ngưỡng tâm linh cũng như thế thôi. Cũng là một món ăn tinh thần của người dân, đặc biệt là trong những ngày lễ Tết như vậy. Cho nên thầy cũng đã bàn ở trong chúng cùng với các sư và đã đưa ra quyết định, đó là bắt đầu từ ngày hôm nay là 30 Tết không test nhanh COVID bắt buộc nữa, cho các Phật tử chúng ta đi ra đi vào tự do. Nhưng chỉ được đi ra đi vào tự do trong cái phạm vi gì nhà chùa cho phép, đó là đi lễ các nơi như là từ ở ngoài chùa Một Cột vào chính điện Tam Bảo, lên đại tượng, ra tháp báo ân, nhà vãng sinh, rồi một số các tiểu cảnh vui chơi mà thôi. Nhưng phải nghiêm chỉnh thực hành 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang. Vào chùa thì có đo nhiệt độ và rửa tay khử khuẩn trước khi vào chùa và đeo khẩu trang. Ai chưa có khẩu trang thì nhà chùa cũng phát khẩu trang cho miễn phí. Mà ai có rồi thì phải đeo vào. Nếu không đeo là không được vào chùa. Đấy là yêu cầu để được vào chùa lễ. Trong những cái ngày Tết bắt đầu từ ngày hôm nay thì đã đơn giản hóa đi rất nhiều rồi. Chỉ là đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và khử khuẩn. Khử khuẩn thì trong lúc đo thân nhiệt thầy vừa mua mấy cái máy rồi. Mấy cái máy là đo thân nhiệt và rửa tay khử khuẩn là nó tự động dồn một cái luôn. Chúng ta chỉ cần đứng trước cái đo thân nhiệt đó, đưa cái tay vào một cái là có nước xuống, chúng ta rửa tay và đồng thời cái đo thân nhiệt nó cũng hiện điện tử, hiện số điện tử lên luôn. Cứ dưới 38 độ là chúng ta vào chùa lễ bình thường. Còn 38 độ, 38 độ 5, 39 độ thì phải sang ngay bên cạnh để test Covid xem đã. Nếu mà dương tính thì chúng ta phải đi ra ngoài ngay, không được vào chùa. Còn nếu âm tính bình thường thì chúng ta lại vào chùa bình thường. Đấy là người dân đi lễ. Còn những người nào muốn tới gặp các quý thầy để tiếp xúc gần và chúc Tết các quý thầy, quý sư ở trong chùa thì bắt buộc phải có giấy test Covid. Giấy test Covid, test nhanh cũng tại cổng chùa, các sư cũng test miễn phí luôn, nhà chùa cũng test miễn phí luôn. Nhưng mà phải có giấy test Covid. Điểm lợi thế của chúng ta test Covid ấy, là cả suốt cả trong 24 tiếng đồng hồ, tức là trong một ngày ấy, hơn ngày đó là chúng ta được đi tất cả các hệ thống chùa của đạo tràng Tịnh Tâu của Việt Nam của chúng ta. Ví dụ như là test ở Khai Nguyên, chúng ta có cái giấy đó, chúng ta lên Tản Viên, chúng ta gặp bất cứ sư nào, quý thầy nào, chúng ta ngồi tiếp xúc cũng được, và chúc Tết mừng tuổi vân vân đều được. Đến chùa Vân Gia, đến chùa Vân Lai, đến chùa Lai Bồ, đến chùa Quất Lâm, vân vân. Có nghĩa là tất cả các hệ thống chùa trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Chúng ta chỉ cần test Covid ở Khai Nguyên và có cái giấy, lần này test thì có cái giấy. Có cái giấy xác nhận đã test Covid và âm tính ở chùa Khai Nguyên, thì chúng ta đi các chùa và chúng ta gặp các sư để hỏi các công việc cũng như là trao đổi các công việc Phật sự hoặc là chúc Tết mừng tuổi vân vân với tất cả các sư ở trong chùa được. Còn nếu không test Covid, không có giấy test Covid đó thì chỉ được đi lễ thôi, đi hành hương thôi. Đấy, thầy cũng mở ra cho như thế. Chỉ đi lễ, đi hành hương, đi vào tham quan vãng cảnh lễ Phật. Không có nhu cầu gặp các sư để hỏi các công việc gia đình, các công việc Phật sự, chúc Tết mừng tuổi các sư vân vân, thì không cần phải test Covid, cứ thế vào thẳng. Lễ xong đi chơi, xong rồi chúng ta đi ra về. Thầy bố trí hai điểm chùa test Covid, đó là điểm chùa Khai Nguyên và điểm chùa Tản Viên. Đó. Cả hai điểm chùa này cùng có chung một cái giấy xác nhận đã test Covid ở trong hệ thống chùa của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Chúng ta test ở Tản Viên thì về Khai Nguyên không phải test nữa, hoặc đi tất cả các chùa thuộc hệ thống đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta không phải test nữa. Ngược lại test ở Khai Nguyên cũng thế, đi tất cả các chùa trong hệ thống đạo tràng chùa của Tịnh Tông Việt Nam của chúng ta cũng không phải test lại nữa. Đó. Qua đây lại cũng thông báo như vậy để cho các Phật tử chúng ta nắm bắt được, để chúng ta yên tâm. Vì chiều ngày hôm nay thầy ngồi cửa phòng bảo vệ một chút đó, có mấy cuộc điện thoại gọi điện hỏi bảo vệ, và thậm chí có người còn cho cả hoa tiêu đến để hỏi bảo vệ trước là mai mùng 1 có được đến chùa lễ Phật không. Thế cho vì vậy mà thầy qua đây thì cũng thông báo luôn chúng ta là được đến tự do. Nhưng mà nếu không test Covid thì không được tiếp xúc gần với các thầy, các sư ở trong chùa. Đấy, người cũng thông báo với chúng ta như vậy. Đến lễ Phật bình thường thì chúng ta cứ thế là vào lễ xong lại ra. Kính thưa các quý vị Phật tử đồng tu, vậy là lại một năm nữa đầy những biến động, những khó khăn về dịch bệnh COVID, mà chúng ta đã cố gắng nỗ lực để vượt qua những khó khăn ấy. Tới thời điểm này chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa thôi là năm cũ Tân Sửu 2021 sẽ khép lại và qua đi. Cho dù trong cuộc sống chúng ta có bằng lòng hay là chưa bằng lòng, thì chúng ta cũng đành phải để nó vào dĩ vãng mà thôi. Vì thời gian sắp trôi qua mất rồi. Đức Phật nói là thời gian cũng là vô thường mà. Có ai nắm bắt, có ai níu giữ được thời gian đâu. Thân mạng con người chúng ta cũng như thế. Nhận đến tất cả các loại chúng sinh, hữu tình và vô tình, đều như vậy, đều chung theo cái quy luật sinh chủ dị diệt, thành chủ hoại không, sinh lão bệnh tử ấy. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng dù những điều gì chúng ta chưa bằng lòng hoặc không được bằng lòng trong một năm qua, đến giờ phút này chúng ta cũng đều nên buông xuống. Nếu chúng ta buông xuống được thì từ giây phút đó, và đặc biệt là giây phút giao thừa thiêng liêng chuyển tiếp, chúng ta thấy an vui hơn, thấy hạnh phúc hơn, thấy yêu đời hơn. Và sẽ thấy cuộc sống này tuyệt vời hơn. Cho nên chúng tôi cũng mong rằng tất cả những phiền não tham sân si, những đau khổ, những hận thù và những sự bất như ý, chúng ta đều buông xuống. chúng ta buông thật lòng, buông từ trong tâm buông ra ngoài, buông từ bên ngoài buông vào trong, trong ngoài nhất như, buông nó xuống, dành thời gian cho chính niệm, dành thời gian cho sự tu tập, dành thời gian cho việc niệm Phật ngày một nhiều hơn. Chiều tối hôm qua, thầy nghe một vài vị sư ở trong chùa nói rằng bà cụ ở nhà thầy dạo này cụ niệm Phật nhiều lắm. Ngày nào ít nhất cũng phải mấy trăm tràng niệm Phật, được mấy trăm tràng. Không phải là niệm Phật được mấy tràng nữa, được mấy chục tràng nữa, mà được mấy trăm tràng. Ít nhất phải 800 tràng đến 1.000 tràng niệm Phật. Thầy nói rằng nhìn thế cụ dạo này rất là hoan hỉ. Nét mặt lúc nào cũng thấy là tươi vui. Khác với một nửa năm trước rất là nhiều. Khác với mấy tháng trước rất là nhiều. Nghe thấy câu này thầy rất là vui. Có lẽ là không còn là niềm vui nào hơn trong suốt cả một năm chống chọi với bao những biến cố thăng trầm của dịch bệnh, của đời sống, của xã hội và của các công việc Phật sự mà thầy đã trải qua. Qua đây cũng mong rằng tất cả đại chúng, chúng ta ai ai cũng tín kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả, một lòng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì trong kinh Đại Tập, Đức Phật có dạy rằng thời mạt pháp này, nếu mà không nương vào pháp môn tịnh độ để mà tu hành thì trăm người tu, trăm người đọa lạc, ngàn người tu, ngàn người đọa lạc, vạn người tu mới có một số nhỏ người thành công thôi. Còn nếu mà nương vào pháp môn tịnh độ niệm Phật để mà tu, tu đúng, tu chuẩn, tu nhất tâm, tu bằng cả ba nghiệp thân khẩu ý, chí thành, chí kính, một lòng một dạ, nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì Đức Phật nói rằng một người tu, một người vãng sinh, trăm người tu, trăm người vãng sinh, ngàn người tu, ngàn người vãng sinh, vạn người tu, vạn người vãng sinh. Đây chính là pháp môn thù thắng nhất. Ở trong nhà Phật chúng ta, trong thời kỳ mạt pháp này, chúng tôi mong rằng các Phật tử chúng ta giữ chọn niềm tin vào lời Phật dạy ở trong kinh điển, đặc biệt là trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như vậy. Chúng ta là đệ tử Phật, không tin Phật thì còn tin ai? Phật nói chúng ta không tin, chúng ta còn tin vào ai? Quả thật là chúng tôi cũng thấy rằng là Phật Pháp thực sự kỳ diệu. Một câu Phật hiệu A-di-đà Phật thực sự là kỳ diệu. Cách đây mấy tháng, khi mà bà cụ nhà tôi bệnh nặng, đi mấy bệnh viện rồi cũng không thuyên giảm. Bà cụ cứ xin về bảo là tôi chết cũng cho phải để cho tôi chết ở nhà, tôi không muốn chết ở viện nữa. Tôi mới bảo các em là thôi, nếu bà cụ muốn như vậy thì thôi cứ cho cụ về để thuốc thang ở nhà. Mệnh còn, phúc còn, thì cụ ở lại với con với cháu. Nghiệp hết, mệnh tận, thì cụ ra đi, chúng ta cũng không biết làm thế nào được. Cho nên khuyên đứa em gái và đứa em rể là thôi thì thể theo tâm nguyện của bà cụ thì cứ cho cụ về nhà. Khuyên cụ niệm Phật. Lúc đầu cũng khó lắm các quý vị. Khuyên niệm Phật cũng không phải dễ đâu. Không phải dễ. Chỉ cần khởi niệm một câu A-di-đà Phật thôi nhưng cũng đâu phải dễ đâu. Cho nên thầy phải phương tiện cho mấy đệ tử, mấy sư về đó để gọi là lập đàn cầu an cho cụ. Dùng phương tiện ấy để khuyên cụ niệm Phật. Nhân duyên chín muồi, may mắn bà cụ niệm một ngày, lúc đầu 3 chàng, 5 chàng, 10 chàng, 20 chàng, rồi 100 chàng. Tôi lúc đó cũng đã mừng lắm rồi. Nhưng bây giờ thấy rằng một ngày mà bà cụ không niệm được 5-70 chàng trở lên thì không được. Làm cái gì thì làm cũng phải nhớ niệm Phật. Thậm chí là cô Út nhà tôi, cô Giác Như, bây giờ cô tu theo Nam Tông. Cô về cô hướng bà là tu theo chính niệm, tu trong hơi thở như Phật giáo Nam Tông và giáo Nguyên Thủy. Cụ cũng không nghe. Cụ bảo sư cô muốn tu theo gì thì tu, còn là tôi chỉ biết A-di-đà Phật thôi. Tôi chỉ biết A-di-đà Phật thôi. Tôi chỉ biết một câu A-di-đà Phật thôi. Sư ông dạy như thế, các sư cô dạy như thế. Sư ông tức là thầy á, là con trai của cụ á, là thầy á, khuyên như vậy. Các sư dạy như vậy tức là các sư ông, sư cô, đệ tử của thầy á, về lập đàn và khuyên cụ niệm Phật như vậy. Cho nên cụ chỉ có niệm Phật, chỉ một câu A-di-đà Phật thôi. Thầy cũng mừng. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử chúng ta vạn duyên buông xuống, giữ câu Phật hiệu để làm tư lương, làm hành trang cho con đường giải thoát của chúng ta. Thời mạt pháp này, tự tu tự độ thật khó, giống như người dùng tự sức mình để bơi qua một dòng sông lớn nước chảy xiết vậy. Dùng sức mình để vượt qua bãi sa mạc mênh mông nắng cháy vậy. Còn người vừa dùng sức mình, vừa nương vào từ lực của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật, và Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương chư Phật vân vân. Chúng ta vừa tu tự lực kiêm thêm tha lực, chẳng khác gì người thong dong tự tại bước lên chiếc thuyền lớn để vượt qua sông sâu rộng lớn, nước chảy xiết vậy. Chẳng khác gì người ngồi trên máy bay để vượt qua sa mạc mênh mông nắng rát vậy. Chẳng khác gì người dùng thuyền lớn và máy bay để vượt qua đại dương biển cả rộng lớn vậy. Cho nên chúng ta người học Phật phải tỉnh táo, phải có lý trí, tức phải có trí tuệ nữa. Để mà nhìn nhận, để mà tư duy, để mà quán chiếu, để mà xét soi những lời dạy của Đức Phật. Vì thời nay cách Phật đã xa, phần đại đa số chúng ta là dụng cái tâm là giải đãi, biếng lười để học đạo, để tu đạo. Cho nên nếu chúng ta mà bỏ đi tha lực, ngông cuồng, ngạo mạn, tự cho rằng mình cũng có thể thành Phật như là chư Phật, tự tu, tự đắc, tự cầu, tự giải thoát, chẳng cần phải nương vào ai, thì các vị cứ làm. Nhưng rốt cuộc, tới khi cần tự nghiệp đến, mênh mênh mông mông, không biết đi về đâu. Đến lúc đó, có hối cũng không kịp nữa. Hơn chục năm trước, chúng tôi có nghe một vài bài giảng của một hai vị thiền sư rất là nổi tiếng trên thế giới. Cũng bán phá pháp môn tịnh độ, cho rằng A-di-đà Phật là giả tưởng, là hư vọng, là bà la môn hóa, là Phật giáo Trung Hoa, vân vân và vân vân. Nhưng mấy năm gần đây, khi thấy vị đó ốm đau bệnh tật, nằm trên giường bệnh, mới thấy rằng các vị lại quay trở lại để niệm Quán Âm Bồ Tát. Dù sao cũng thấy le lói ra một chút ánh sáng ở phía trước trong cái thời mạt pháp này. Trước cái còn trẻ còn khỏe thì bán phá pháp môn tịnh độ, cho rằng Tây Phương Cực Lạc là giả tưởng, A Di Đà Phật là Bà La Môn hóa, là Phật giáo của Trung Hoa do các vị tổ sư của Trung Hoa bịa ra. Kinh Phật cũng do các vị Bà La Môn bịa ra. Các vị tổ sư Bà La Môn từ Ấn Độ sang Trung Quốc bịa ra, chứ không phải là do chính từ kim khẩu Đức Phật nói. Mà Đức Phật chỉ nói có bốn bộ kinh Nikaya mà thôi. Nhưng mấy năm cuối đời. Thấy các vị đó thì cũng thở lại Quán Âm, cũng chỉ niệm Quán Âm. Thấy cũng mừng cho các quý vị ấy một chút. Chúng ta biết rằng bán Tây Phương Cực Lạc, bán A Di Đà Phật mà niệm Quán Âm thì đâu có chúng, đâu có đúng và đâu có phải. Vì chúng ta biết Quán Âm Bồ Tát là một vị Đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc ở thế giới. Thường thì hiện ở đứng ở bên gì? Bên trái, bên tay trái Đức Tử Phụ A Di Đà Phật để hộ trì chính pháp cho Đức Phật A Di Đà. Còn ở cõi Sa Bà chúng ta này, ngài thì hiện ra vô số những thân hình như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn thứ 25 nói về Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta thấy rất rõ rồi. Ngài có thể thể hiện làm thân quốc vương, vương thần, nhấn đến thứ dân tôi tớ, nhấn đến trời rồng thanh văn duyên giác Bồ Tát A-la-hán, nhấn đến để thể hiện thân Phật để giáo hóa, dẫn dắt và cứu độ chúng sinh. Và trong kinh Bi Hoa nói, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài là một vị cổ Phật đã thành Phật từ lâu rồi. Nhưng vì muốn chính pháp trường tồn, vì muốn tận độ chúng sinh, cho nên ngài không nhập vào vô dư niết bàn, mà thường cưỡi thuyền từ đi khắp mười phương, tùy duyên tùy nguyện để giáo hóa, thì hiện để độ tận chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy bán A Di Đà Phật mà biết niệm mà Quan Âm thì cũng là một tín hiệu vui rồi. Sợ rằng bán A Di Đà Phật mà bán cả tới khi nằm trên giường bệnh đối trước cái chết không biết tên niệm ai thì mới là nguy hiểm. Còn biết niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, như vậy là còn có một ánh sáng ở trước mặt để xoay đường chỉ lối, dẫn qua sông mê, đem về bờ giác, cũng thực sự là an vui vậy. Cho nên á, việc tin sâu nguyện thiết, trì niệm danh hiệu Đức Tử Phụ A-di-đà Phật đối với những hành giả tu tập và thời kỳ mạt pháp của chúng ta này rất rất là quan trọng. Qua đây cũng phải nói thật với các Phật tử chúng ta, mỗi khi đi về chùa Yên Tử lễ Đức Điều Ngự Giác Hoàng sơ tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó, rồi lễ nhị tổ Pháp Loa Tam Tổ Huyền Quang, lễ tam vị tổ sư của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, mà thấy cái lòng tự hào của dân tộc nó lại ngút ngàn bốc lên, lại là bốc khói ngút ngàn thì lại bốc lên, lại nghĩ rằng mình phải làm một cái gì để báo ân Phật tổ, báo ân Tam Tổ. muốn hướng dẫn cho đại chúng tu thiền theo phương pháp là thiền tịnh ở mật song tu, gọi là đồng tu của chủ trương Tam Tổ Trúc Lâm. Nhưng mà lại e ngại rằng đại đa số các Phật tử chúng ta bây giờ, cái thứ nhất là lớn tuổi, cái thứ hai nữa là cái sự giải đãi biếng lười thì nhiều hơn là sự tinh tiến nỗ lực. Tu được vài ngày vài tháng một cái thì lại để cho giải đãi biếng lười nó xâm chiếm. Cho nên nếu mà cho học nhiều, cho tu nhiều quá thì lại sợ chúng ta lại chả đi được tới bờ tới bến, tới nơi tới đích. Trong khi đó thì mạng sống thì ngày một đã giảm dần. Như trong kinh Đức Phật nói, ngày tháng qua đi, mạng sống giảm dần như cá xa nước, nào có vui chi. Đó, chúng ta thấy. Vì thế cho nên là cũng lạy Phật, lạy Tổ, tri ân, báo ân đối với Tam Tổ thì để ở trong lòng. Hướng cho chúng ta tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật, nếu được giải thoát, nếu được vãng sinh, nếu được thành Phật, đó chính là báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Đó chính là tri ân và báo ân Tam Tổ lớn nhất vậy các quý vị. Vì vậy mà giữ nguyên tâm nguyện và giữ nguyên cái tôn chỉ hành đạo, đó là tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Vô Lượng Thọ. Có thể tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Phổ Môn vân vân là tùy duyên, nhưng vẫn lấy niệm Phật là chính để cầu sinh tịnh độ. Chúng tôi nghĩ đi nghĩ lại mới thấy rằng đúng thật như thế. Nếu mà mình niệm Phật được nhất tâm thì có khác gì với thiền định đâu. Nếu niệm Phật bị bất loạn, có khác gì nhất tâm thiền định đâu. Niệm Phật đã được A-di-đà Phật hiện ra trước mắt để thọ ký cho, có khác gì với người kiến tính thành Phật đâu. Tên gọi có thể khác nhau, nhưng cái đích đến thì chỉ có một vậy. Giống như đường vào thủ đô Hà Nội thì có nhiều, nhưng vào tới nơi rồi thì cái đích gì là một vậy. Cho nên qua đây cũng mong rằng các Phật tử chúng ta năm cũ chỉ còn một chút, một vài phút nữa thôi là qua đi. Tiếng pháo nổ đã bắt đầu đi đoành ở gần chung quanh chùa rồi. Mặc dù là nhà nước cấm pháo nhưng vẫn nghe thấy tiếng pháo nổ. Không biết là làm sao mà họ tài thế. họ vẫn mua được pháo, vẫn có người buôn bán pháo với nhau. Chúng ta nhớ rằng cái gì pháp luật không cho phép thì chớ có làm. Làm cái trước nhất là chúng ta thấy lo lắng bất an. Cái thứ hai, nếu mà bị phát giác, bị bắt, bị xử tù đày thì thực sự là nỗi nhục trăm năm vậy. Năm cũ sắp qua đi, xuân mới đang tới gần. Mong rằng một năm mới đến với chúng ta nhiều hơn những sự hoan hỷ. Bằng lòng, bình an và hạnh phúc thành đạt trong cuộc sống. Muốn làm được điều đó thì tất cả những điều bất như ý, khổ đau, tham lam, tức giận, sân hận, si mê, chúng ta phải buông xuống. Mà phương pháp buông xuống là dễ nhất những điều đó, đó chính là gì? Nhất tâm chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, hoặc A Mi Đà Phật, Nam Mô A Mi Đà Phật đều được cả. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa các quý vị Phật tử, thưa toàn thể nhân dân, đồng bào ở trong nước và ở nước ngoài. Vậy là giây phút giao thừa thiêng liêng đã tới. Phút giây chuyển đổi giữa cái cũ và cái mới. Chúng ta cùng nhau nguyện cầu hồng ân tam bảo, hồn thiêng sông núi, chư vị thánh linh, thần linh của dân tộc đồng chứng minh và gia hộ cho nhân dân ta, đồng bào ta, dân tộc ta ở trong nước và ở nước ngoài, cũng như toàn thể nhân dân, nhân loại trên toàn thế giới sớm thoát khỏi đại dịch virus corona SARS-CoV-2. Để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, đặc biệt hơn là để các tăng ni, tín đồ Phật tử chúng ta sớm tổ chức lại được các khóa tu, các hoạt động Phật sự, góp phần làm cho đất nước ngày một tốt đẹp hơn, thế giới tốt đẹp hơn. Nói như câu nói của Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, đó là làm gì? Tốt đạo đẹp đời. Người người, nhà nhà được ấm no hạnh phúc, hoan hoan hỷ hỷ tinh tiến tu hành, tới khi xả bỏ báo thân, đồng được Đức Phật A-di-đà, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí và Thanh Tịnh Hải Chúng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới hiện ra trước mắt, tiếp dẫn thần thức của chúng ta trong khoảng sát na, vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới của Đức Phật A-di-đà, vĩnh viễn, xa rời biển nghiệp. Mắt được thấy Phật, tai nghe chính Pháp, phát Bồ Đề Tâm, trong khoảng sát na, liền thành chính giác, tận độ chúng sinh, đồng thành Phật Đạo. Kính thưa các quý vị, vậy là giây phút giao thừa thiêng liêng đã điểm. Một lần nữa, kính chúc chư tôn Đức Tăng Ni, các quý vị Phật tử đồng tu, cùng toàn thể nhân dân, các kiều bào ở trong nước và ở nước ngoài, cũng như toàn thể nhân loại, một năm mới, năm Nhâm Dần 2022, được bình an, mạnh khỏe, vui tươi và hạnh phúc. Cuối cùng, xin có vài lời khánh chúc và sách tấn chúng ta như sau. Năm mới, tuổi mới, tăng làm phúc, tháng tháng, năm năm, chăm làm thiện, ngày ngày an vui, hỷ tràn đầy, phút phút, giây giây, trong chính niệm. A-di-đà Phật sẽ hiện tiền, tiêu trừ nghiệp chướng, được bình an, gia sự yên vui, không sầu não, xa bà liền hóa, cõi Tây Phương. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính chúc một mùa xuân Di Lặc an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường. Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật.